Mỗi ngày một sự kiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cháo bàn cờ thế giới, lập mô hình địa chính trị mới. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
Thói quen gây kinh ngạc hàng ngày cho cả thế giới được Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục duy trì khi trở lại Nhà Trắng, nhưng ở mức độ cao hơn so với nhiệm kỳ trước đây của ông. Nguyên thủ Mỹ cháo lại bàn cờ địa chính trị thế giới để áp dụng mô hình riêng, nơi không còn liên minh, mối liên hệ chỉ dựa trên sức mạnh và lợi ích tài chính. Tổng thống Donald Trump trung thành với lời hứa nước Mỹ trên hết trong quá trình vận động tranh cử. Chính sách này càng được củng cố hơn với quyết tâm phá bỏ hoàn toàn di sản của người tiền nhiệm Joe Biden, có thể coi là kẻ thù không đội trời chung của ông. Và điều này được chính ông Donald Trump khẳng định trong buổi họp báo tại Nhà Trắng khi tiếp đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron. Xin trích: chính quyền của tôi đoạn tuyệt hoàn toàn với các giá trị trong chính sách đối ngoại của chính quyền tiền nhiệm cũng như trong quá khứ. Có nghĩa là không còn đồng minh, chính sách đa phương, ưu tiên bảo đảm an ninh cho các nền dân chủ và đồng minh, ngừng làm nhà hảo tâm cho thế giới. Chính sách đối ngoại hiện nay không liên quan gì đến việc tôn trọng những giá trị mà Mỹ từng theo đuổi, theo như nhận định với AFP của Max Bergman, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS. Cho nên, không có gì là lạ khi Ngoại trưởng Marco Rubio kêu gọi Mỹ bắt chước Nga và Trung Quốc phục vụ cho lợi ích của quốc gia trước đã. Nạn nhân đầu tiên chính là những đồng minh của Mỹ trong NATO bị cáo buộc là bòn rút lòng hảo tâm của Hoa Kỳ trong suốt nhiều thập niên. Liên hiệp châu Âu thì bị Tổng thống Trump chỉ trích là được thành lập để lợi dụng Mỹ. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID bị đình chỉ hoạt động. Tất cả các phái bộ của USAID ở nước ngoài bị đóng cửa cho dù hệ lụy nghiêm trọng về nhân đạo. Thứ hai, Mỹ đang thúc đẩy mô hình dùng sức mạnh để ép đối phương. Chiến thuật đàm phán trong thương mại được Tổng thống Trump vận dụng triệt đề, không rườm rà, không cấm kỵ và dùng ngoại giao để tái lập cân bằng quyền lực. Chủ nhân Nhà Trắng FKF chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo kiểu Mỹ và phù hợp với chủ trương của Nga mà không có bất kỳ bảo đảm an ninh nào cho Ukraine sau khi ngừng bắn, không có bất kỳ điều kiện ràng buộc nào để tránh một cuộc tấn công khác của Nga trong tương lai. Trả lời AFP tiếng Việt, nhà nghiên cứu Pháp Laurent Gédéon nhận định, xin trích: hiện giờ mọi sự kiện đều cho thấy chính quyền Trump đã thừa nhận sự cân bằng quyền lực mới này và phân bổ mới về địa hình xuất phát từ sự cân bằng mới đó, và Washington quyết định mở các cuộc đàm phán với Nga trên cơ sở đó. Cuộc cãi vã ngay trước truyền thông thế giới sau khi Tổng thống Ukraine bị Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ đồng loạt gần như sỉ nhục một lần nữa cho thấy chỉ có kẻ mạnh mới tự cho mình quyền làm như vậy. Và sự lép vế của Ukraine lại được thể hiện qua tuyên bố của Tổng thống Zelensky, đó là sẵn sàng đàm phán hòa bình theo chỉ đạo sáng suốt của Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Trump ra lệnh đình chỉ giao viện trợ vũ khí cho Ukraine. Và để phần nào gián tiếp dựa vào bảo đảm an ninh của Mỹ, Kiev chấp nhận ký thỏa thuận khai thác khoáng sản với Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Lưỡng viện ngày 4 tháng 3, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định ý đồ bành trướng, nhất là về đảo Kolen của Đan Mạch mà theo ông, bằng cách này hay cách khác cũng thuộc về Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, cho dù ông khẳng định tôn trọng quyền tự quyết tương lai của người dân địa phương. Panama cũng chịu áp lực tương tự, Tổng thống Trump tuyên bố giành lại kênh đảo Panama để củng cố tăng cường an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, cho dù tập đoàn BlackRock của Mỹ thay thế đối tác Hutchinson của Hồng Kông quản lý kênh đảo này. Cách hành dù của Mỹ mà chuyên gia Bergman đánh giá là một cánh cửa thực sự cho Trung Quốc khiến Đài Loan lo ngại, trong khi ngày hôm nay 5 tháng 3, Thủ tướng Trung Quốc tái khẳng định thống nhất hòn đảo, kể cả phải dùng đến vũ lực. Cho dù tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, nhưng thái độ mập mờ của Tổng thống Trump chỉ nhắc đến một thảm họa nếu xảy ra một cuộc tấn công càng khiến Đài Loan như ngồi trên lửa. Nguyên thủ Mỹ lại hoàn toàn có thể nhắc nhở Đài Loan là họ không có bất kỳ lá bài nào như từng gây sức ép với Ukraine. Để kết luận, chuyên gia Max Bergman của CSIS cho rằng nhiệm kỳ Tổng thống Trump đã đánh dấu một sự thay đổi vô cùng sâu sắc trong trật tự thế giới.
Quý vị vừa nghe một mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Chi Phương nói về lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam với các nhóm tội phạm dành công nghệ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về đề tài Mỹ nhòm ngó đất hiếm của Ukraine, bề nổi của tảng băng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nói về Thủ tướng Hungary đến Pháp thảo luận về hồ sơ Ukraine trước thềm thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu.
RFI xin thân chào thông tin viên Hoàng Nguyễn.
Thưa anh, thì chuyến công du của Thủ tướng Hungary đến Pháp vào hôm nay được bất ngờ thông báo vào giờ chót. Vì sao Thủ tướng Orbán lại đến Paris vào thời điểm này ạ?
Tin ông Orbán Viktor sang Pháp theo lời mời của Tổng thống Macron để thảo luận về cuộc chiến Nga-Ukraine đó thì được công bố trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Bắc Macedonia vào đầu giờ chiều hôm qua. Trái với thông lệ thì không có thêm bất cứ thông tin nào được chính giới và truyền thông Hungary đưa ra trong dịp này. Có thể thấy rằng trên cương vị một nhà lãnh đạo Liên Âu duy nhất mà vẫn có quan hệ thường xuyên với Putin thì ông Orbán đã không có mặt tại kỳ thượng đỉnh London vào cuối tuần trước. Tức là sự kiện mà ông nhận định là đã quyết định tiếp tục chiến tranh Ukraine một cách sai lầm và nguy hiểm. Và chuyến công du Paris thì cũng diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu có một ngày, là nơi mà Thủ tướng Orbán Viktor đã báo trước là cùng người đồng nhiệm Slovakia sẽ có sự phản đối đoàn kết của Liên Âu trong cái việc hỗ trợ Ukraine. Và trả lời câu hỏi của báo giới thì ông Orbán Viktor cũng có khẳng định là vào Chủ nhật ông đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đôi bên cũng đã trao đổi về tất cả, đó là lời của ông. Được báo chí gọi bằng cái tên là lãnh tụ của lực lượng chủ hòa châu Âu, là người đại diện cho những chính sách đi ngược lại xu hướng chủ chiến của Ủy ban châu Âu, thì Thủ tướng Orbán Viktor sang Pháp có thể là để tìm kiếm khả năng hợp tác cho nền an ninh chung của Liên Âu, là điều mà ông thấy có nhiều cơ hội đạt được trong hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên Âu vào ngày mai thứ năm 6 tháng 3, theo một phát biểu của ông với báo giới. Cuộc gặp mặt của Orbán và Macron có thể mang ý nghĩa đáng kể trước hội nghị thượng đỉnh Liên Âu ngày mai. Khả năng là Macron muốn gặp Orbán để tìm kiếm sự đồng thuận, hoặc là ít nhất là giảm căng thẳng trong nội bộ Liên Âu để Orbán không phủ quyết các quyết định quan trọng trong kỳ hội nghị này. Và mặt khác thì Hungary cũng có lợi ích trong hợp tác kinh tế với Pháp, đặc biệt là về đầu tư và năng lượng hạt nhân. Orbán cũng có thể tìm kiếm sự nhượng bộ từ Liên Âu về vấn đề ngân sách hoặc là chính sách đối với Hungary. Và quan điểm của ông Orbán về việc phải chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình giữa Nga và Ukraine bằng mọi giá thì đâu đó có thể có điểm trùng với đề xuất của Pháp và Anh. Theo đó là nên có một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng tại Ukraine, áp dụng trên không, trên biển và đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng.
Thưa anh, thì đòi hỏi của Thủ tướng Hungary Orbán theo đó Liên hiệp châu Âu cần trực tiếp đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine có ý nghĩa ra sao?
Trước đây ít hôm thì trong một lá thư được coi là gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thì ông Orbán có đề nghị Liên Âu theo đường lối của Hoa Kỳ trong vấn đề Ukraine và khởi đầu những cuộc đàm phán trực tiếp với ban lãnh đạo Nga về việc lập lại hòa bình giữa hai nước. Trong một lá thư được dò dỉ và người nhận là Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào thứ Bảy tuần trước, thì Thủ tướng Hungary cho hay là ông sẽ phủ quyết mọi nghị quyết của Hội nghị Thượng đỉnh EU ngày 6 tháng 3 theo hướng ủng hộ quân sự cho Ukraine. Và điều này thì nhìn từ bên ngoài sẽ còn tệ hơn là không thảo luận về vấn đề đó, thì đó là lời của ông. Và ở đây thì ông Orbán có ý muốn nhắc tới một cái dự thảo của Liên Âu về một quỹ mới trị giá 20 tỷ euro để cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, cũng như là khả năng chuyển giao tên lửa, đạn dược và các thiết bị phòng không cho nước này. Thì để lý giải cho thái độ đó, Thủ tướng Hungary có nói rằng là thay vì tiếp tục cuộc chiến thì Liên Âu cần theo đường lối chủ hòa của Hoa Kỳ và tiến hành đàm phán hòa bình trực tiếp với Nga, bỏ qua Ukraine, hoặc là cùng lắm thì cũng chỉ nên ủng hộ quyết định hôm 24 tháng 2 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã được Nga, Mỹ và Trung Quốc ủng hộ. Theo đó cần kêu gọi các bên tham chiến ngừng chiến chứ không lên án hoặc là gọi Nga là kẻ xâm lược, tức là theo đúng tinh thần kế hoạch hòa bình của Donald Trump. Cái quan điểm của Hungary tức là tiến hành đàm phán hòa bình trực tiếp với Nga mà thậm chí là có thể bỏ qua Ukraine thì nó là một cái quan điểm mà rất là khác so với cả của Liên Âu và đồng thời cũng khác so với cả của Hoa Kỳ. Và ở đây cũng cần phải thấy là trong những cái phát biểu mà ở bên lề đó thì chính giới của Hungary từ Thủ tướng Orbán Viktor cho đến Ngoại trưởng Hung cho đến Chủ tịch Quốc hội Hungary đã nhiều lần nói rằng là Ukraine thực chất là một quốc gia không tồn tại nữa với tất cả những cái khủng hoảng cũng như là tham nhũng, tệ nạn, chiến tranh. Thì đây cũng là một cái nhìn có thể gọi là mang tính rất là cực đoan của phía Hungary.
Dạ thưa anh, thì nhìn chung chính quyền Hungary có chính sách như thế nào đối với cuộc chiến Nga-Ukraine?
Kể từ khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ hơn 3 năm trước, thì chính quyền của ông Orbán Viktor đã theo đuổi một chính sách có thể gọi là biệt lập so với phần còn lại của châu Âu, khi mà họ luôn chủ trương là không ủng hộ Ukraine về mặt quân sự và cần phải thiết lập một nền hòa bình bất kể bên nào là kẻ xâm lược và bên nào là nạn nhân trong cuộc xung đột này. Và họ tự xưng là quốc gia duy nhất chủ hòa ở châu Âu bên cạnh thành quốc Vatican. Hungary của Orbán Viktor không ủng hộ việc trừng phạt Nga, thì thoạt tiên cái thái độ thù địch của Hungary với Ukraine đang phải cầm cự trong cuộc chiến không cân sức được xem như là sự tiếp nối của mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa hai nước trong hồ sơ hung kiều ở Ukraine, khi mà Budapest cáo buộc Kiev có chính sách phân biệt đối xử với người gốc Hung tại vùng đất một thời từng là thuộc vương quốc Hungary và nay là lãnh thổ của Ukraine, và thái độ bị coi là hùa theo chế độ của Putin. Nhưng mà tuy nhiên với thời gian thì quan điểm của ông Orbán dần dần có được đánh giá theo hướng khác, như là một nỗ lực đưa châu Âu khỏi ngõ cụt. Và gần đây nhất thì đáng chú ý là trong một cuộc trả lời phỏng vấn của truyền thông Đức thì một vị tướng hồi hưu của khối NATO là ông Harald Kuyat đã nhận xét rằng châu Âu đi theo hướng hoàn toàn sai lầm khi không có chiến lược hòa bình, mà trong khi Orbán đã nhận ra được điều này từ 3 năm nay. Thủ tướng Hungary là vị chính khách trước sau như một cảnh báo rằng chiến thắng quân sự của Ukraine là điều bất khả và cần đạt được hòa bình bằng con đường đàm phán chính trị. Thì đây là nhận định của vị tướng NATO. Thì cái nhận định này có vẻ trùng khớp với một thực tế là chỉ ít giờ sau tin Macron mời Orbán sang Paris và dưới sức ép của Hoa Kỳ thì Ukraine đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn trên không và trên biển ngay lập tức nếu Nga cũng làm như vậy. Trên thực tế thì trong khối Liên hiệp châu Âu không chỉ Thủ tướng Hungary chủ trương hòa đàm với Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước và ngay sau khi chiến tranh bùng nổ cũng như là sau này thì vẫn luôn coi đối thoại với Nga là điều không thể tránh khỏi và đàm phán để tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh là điều cơ bản. Nhưng mà tuy nhiên chủ trương đàm phán của Tổng thống Pháp thì đi liền với việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng như là cho nền quốc phòng của châu Âu. Nhưng mà trong bối cảnh hiện nay thì vai trò của Hungary nổi bật hơn khi mà trong số các nước EU thì quốc gia này được coi là có mối quan hệ khăng khít nhất đối với Hoa Kỳ của Donald Trump, vốn đang đóng một vai trò chủ chốt trong việc tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột. Và ông Orbán thì trong một phát biểu cách đây vài hôm có nói là việc ông điện đàm với Tổng thống Mỹ cũng như là việc ngoại trưởng của hai nước gặp gỡ trao đổi với nhau là điều quá bình thường, như là theo lời ông tức là không còn là tin nóng nữa. Và hôm qua thì Ngoại trưởng Hungary là Szijjártó Péter cũng đã gặp người đồng nhiệm Marco Rubio ở Washington và tự hào rằng Hungary là quốc gia thành viên EU duy nhất ủng hộ nghị quyết hòa bình của Hoa Kỳ.
RFI xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trước Quốc hội, Tổng thống Donald Trump thông báo Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ. Trung Quốc tăng ngân sách quân sự thêm 7,2% cho năm 2025. Liên đoàn Ả Rập thông qua kế hoạch tái thiết Gaza do Ai Cập đề xuất. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump cháo bàn cờ thế giới, lập mô hình địa chính trị mới. Theo dòng thời sự, Thủ tướng Hungary đến Pháp để thảo luận về hồ sơ Ukraine trước thềm thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Mỹ cắt ngang viện trợ Ukraine sẽ ra sao? Donald Trump tung ra cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, Canada, Mexico. Đó là hai chủ đề được các báo chú trọng nhất hôm nay. Liberation đăng ảnh một chiến binh trên trang nhất với dòng tích lớn Ukraine trong chiếc bẫy của Mỹ. Le Figaro đặt câu hỏi, không có Mỹ, Ukraine còn chống chọi được bao lâu? Lexico chạy tựa, chiến tranh thương mại vòng xoáy.
Trong bài dư luận sự phản bội, Liberation cho biết là tại Kiev đang phải chịu đựng bom của Nga, thì vào tối hôm qua, ông Alexandre Mariko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine, đã so sánh việc ngưng viện trợ một cách thô bạo với vụ oanh tạc Trân Châu Cảng, nhưng do một đồng minh thân cận thực hiện.
Tổng thống Franklin Roosevelt nói về một ngày mãi ghi dấu ấn ô nhục. Phóng viên Liberation tại chỗ nhận thấy trên các đường phố thủ đô Ukraine sự sững sờ tương tự và sự căm phẫn lạnh lùng. Cả quyết tâm kiên định trước một kẻ thù mới, một liên minh khó hiểu giữa Mỹ và chế độ Putin. Jeho Fiksov, chỉ huy một đơn vị drone và là cựu dân biểu nói, Ukraine sẽ phải trả một cái giá cao hơn, nhưng chúng tôi sẽ sống sót nếu luôn đoàn kết như những ngày đầu. Hết lời dẫn, làm thế nào một Donald Trump có thể hiểu được tinh thần kháng chiến của dân tộc Ukraine khi chỉ đánh cháo mọi thứ bằng tiền bạc? Làm thế nào một J.D. Vance cảm nhận được khi bản thân ông ta phải chạy trốn khỏi một địa điểm trượt tuyết sang trọng chỉ vì một số người biểu tình? Ukraine đột ngột phải dựa vào châu Âu, các đồng minh này sẽ phải chứng tỏ sự hỗ trợ về tài chính, tinh thần, chính trị và quân sự có thể lấp đầy chỗ trống tạo ra từ một trong những hành vi phản bội nhất xưa nay mà phương Tây từng biết đến. Điều tra của tờ báo cho thấy có nhiều hướng, trong đó một số sẽ được nêu ra trong hội nghị thượng đỉnh bất thường châu Âu ngày mai thứ năm tại Bruxelles. Libération cho rằng Pháp phải sẵn sàng siết chặt hàng ngũ trong cuộc hẹn với lịch sử này, với cùng một quyết tâm như người Ukraine đang dưới những trận bom.
Luật báo ngưng viện trợ quân sự chẳng khác nào một con dao đâm vào Ukraine đang phải chiến đấu cho sự tồn vong của đất nước. Kiev này phải chuẩn bị cho sự phối hợp tấn công của Nhà Trắng và Điện Kremlin, đành phải lo tự lực cánh sinh.
Libération nhận thấy tại Kiev, người ta coi đây là một chiến dịch đặc biệt cho Washington và Moscow cùng tiến hành. Trước sự phản bội này, người Ukraine cố kiềm chế cơn giận. Nhà cựu ngoại giao Alexander Kara nói Ukraine bị trừng phạt vì đã từ chối đầu hàng một cường quốc diệt chủng, nước Mỹ của các giá trị xưa nay không còn nữa. Hết lời dẫn, ngay từ hôm 24 tháng 2, các viên chức Ukraine đã lo là Hoa Kỳ sẽ cuốn gói khỏi một trung tâm hậu cần Ba Lan nằm gần biên giới, nơi 95% đạn dược thiết bị nặng của phương Tây được chuyển ra tiếng đầu. Khoảng 90% trong gói viện trợ cuối cùng của ông Joe Biden dường như đã đến được Ukraine, số còn lại coi như chấm dứt. Ông Zelensky vẫn không muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với Hoa Kỳ, cho biết sẵn sàng ký hợp đồng về khoáng sản. Nếu không thỏa thuận được, hậu quả sẽ đến rất nhanh. Nga oanh tạc Kiev liên tục vào ban đêm, nỗi lo lớn nhất là phòng không. Oleksandr Musilenko, giám đốc trung tâm nghiên cứu quân pháp và vừa mới gia nhập quân đội, cảnh báo sẽ khó thay thế các hỏa tiễn cho hệ thống Patriot. Hoa Kỳ sản xuất từ 550 đến 650 quả một năm, trong khi hỏa tiễn của Pháp và Ý chỉ từ 50 đến 60 quả một năm. Hôm thứ Hai, tình báo quân đội Ukraine cho biết không quân Nga chuẩn bị chuyển sang tốc độ phóng 500 drone tự sát một đêm để làm kiệt quệ số hỏa tiễn phòng không dự trữ của Kiev.
Cựu dân biển Yehor Fyodorov khẳng định không có vũ khí Mỹ thì rất khó khăn, nhưng chiến tranh sẽ không kết thúc trong 24 giờ. Đại pháo M777 và HIMARS của Mỹ không còn là vua chiến trường, nay các drone ngự trị.
Trong hàng ngàn chiếc hầm và những căn nhà nông thôn, đủ loại đạn dược thiết bị đang được sản xuất. Nhờ đó, Ukraine tiêu diệt được 80% mục tiêu trong năm qua. Theo ông Fyodorov, lệ thuộc lớn nhất của Ukraine không phải là về vũ khí mà là phương tiện liên lạc. Nếu Starlink bị ngắt, việc chỉ huy và kiểm soát có thể bị rối loạn từ những giờ đầu tiên. Nhà bình luận Valery Peka dự báo, những tuần lễ tới chúng tôi có thể sẽ bị tấn công thông tin mạnh mẽ từ Hoa Kỳ. Họ sẽ tuyên truyền rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo đời người Nga sinh sống, một chế độ độc tài do những kẻ phát xít lãnh đạo. Hết lời chứng. Cái đầu của Zelensky sẽ được đặt giá. Những người tự xưng ứng cử viên tổng thống không biết từ đâu sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Dường như tất cả đều phản bội chúng tôi vì Mỹ đã công khai đứng về phía kẻ thù. La Khoa đánh giá, trước mắt chưa có thay đổi trên chiến trường, nhưng liệu Ukraine còn chống chọi được bao lâu nữa? Quân đội Ukraine vẫn còn lượng vũ khí dự trữ của Mỹ, châu Âu và tự sản xuất. Hơn nữa, Kiev đã từng phải chịu đựng một thời gian cho phe Cộng hòa ngăn trở ở Quốc hội. Nhưng nếu kéo dài, số dự trữ sẽ cạn dần cùng với độ ác liệt của cuộc chiến. Thế nên chương trình tái vũ trang của châu Âu rất quan trọng cho Ukraine. Bên cạnh đó còn có một số hướng như liên kết với Đức sản xuất đạn pháo, mua vũ khí của các nước ngoài châu Âu như Hàn Quốc, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc tìm các đối tác mới chẳng hạn ở châu Mỹ Latin, nhất là chỉ nên chuyên phòng thủ, không mở các chiến dịch tấn công lớn hao tốn nhiều vũ khí. Cuối cùng là nghiên cứu việc giảm tuổi động viên tối thiểu, hiện nay là 25 tuổi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trả lời phỏng vấn của Libération sau khi Washington bỏ rơi Kiev, nhà sử học Nicole Nyasoto, phó chủ tịch Viện Jacques Delors nhận định quan hệ với Hoa Kỳ đã đổ vỡ hẳn ngay cả khi Đảng Dân Chủ quay lại nắm quyền, và sự lệ thuộc quân sự với Mỹ không phải là không thể vượt qua vì kỹ nghệ của châu Âu có khả năng thay thế.
Trước hết, có thể cho ông Trump biết, nếu từ chối giúp giữ an ninh một khi ký được hòa ước cho Ukraine, sẽ không mua thiết bị quân sự Mỹ nữa. Như vậy, một phần kỹ nghệ vũ khí Hoa Kỳ sẽ bị phá sản vì châu Âu là thị trường chính. Bà không hiểu tại sao cho tới nay, lý lẽ này không được dùng khi thương lượng. Trong ngắn hạn thì châu Âu vẫn cần Hoa Kỳ, nhưng trong trung và dài hạn có thể tự vệ. Từ 70 năm qua, châu Âu trừ Pháp đã mua 60% vũ khí từ Mỹ nên bị lệ thuộc về kỹ thuật, nhất là các thiết bị tân tiến như chiến đấu cơ F-35 không thể cất cánh nếu Lầu Năm Góc không cho phép. Mặt khác, có những loại như vệ tinh, radar, hệ thống cảnh báo sớm châu Âu không sản xuất vì mua của Mỹ rẻ hơn. Những lỗ hổng này không thể lấp đầy trong một ngày, dù có bao nhiêu tỷ euro đi nữa. Một lý do khác là suốt 70 năm vẫn trông cậy vào Hoa Kỳ, châu Âu trở nên thiếu tự tin. Bà Nicole Nesoto nhìn hình dung ra công thức 5+1 cho quốc phòng châu Âu, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan, vốn chiếm 80% năng lực quân sự của châu lục, cộng thêm Anh Quốc. Những nước còn lại có thể tự do tham gia vào châu Âu quốc phòng, kể cả Canada. Trung sẽ là người thúc đẩy một châu Âu có khả năng tự vệ, nhưng một châu Âu đại cường có thể can thiệp vào các cuộc khủng hoảng thì chưa, vì không chỉ tự vệ mà còn phải có khả năng thay đổi được thế giới.
Trên lĩnh vực thương mại, Le Figaro mỉa mai, Donald Trump là một tổng thống kỳ lạ. Một mặt ông nhấn mạnh muốn hòa bình ở Ukraine và phải thật nhanh, mặt khác lại tuyên bố chiến tranh thương mại toàn diện.
Đây là một nghịch lý chăng? Đối với Trump thì không. Tổng thống Mỹ chỉ nhìn thấy thăng bằng quyền lực thông qua đối đầu, và trên lĩnh vực kinh tế, vũ khí ưa thích của ông mang tên thuế quan, đơn giản, nhanh chóng, dễ thấy. Vũ khí này là công cụ tuyên truyền, chứng tỏ với cử tri là ông bảo vệ nước Mỹ, buộc các đối tác phải quy phục Washington. Tóm lại là kẻ thắng người thua, Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn, phần còn lại của thế giới sẽ suy yếu. Có điều trên thực tế, thuế quan là con dao hai lưỡi. Trump quên mất nguyên tắc căn bản của thương mại là trả đũa gần như tự động. Và không chỉ các nhà xuất khẩu Mỹ bị ảnh hưởng, kỹ nghệ cũng gánh thêm chi phí vì nhiều nguyên liệu nhập khẩu. Thêm vào đó là giá cả tăng lên đối với người tiêu thụ. Như vậy, chính sách này vừa không hiệu quả, vừa gây lạm phát. Hồi năm 1930, đạo luật Smoot-Hawley cũng có cùng tham vọng bảo vệ kỹ nghệ Mỹ bằng hàng rào quan thuế, nhưng kết quả là cuộc chiến tranh thương mại mở rộng dẫn đến đại suy thoái.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội. Chị Phương nói về nạn lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam khi nhóm tội phạm giành công nghệ.
Tạp chí xã hội.
Trong bối cảnh các nước Thái Lan và Miến Điện tăng cường truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến, hôm 27 tháng 2 vừa qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận là có công dân Việt Nam trong số 7.000 người nước ngoài vừa được giải cứu khỏi các hang ổ lừa đảo công nghệ ở Miyawadi, phía đông nam Miến Điện. Cụ thể là lực lượng biên phòng Karen được Bangkok Post trích dẫn đã gửi danh sách của 7.241 người đến từ 28 quốc gia đến lực lượng đặc nhiệm Ratchamanu của Thái Lan để hồi hương những người này. Trong số đó, người Trung Quốc chiếm số đông nhất là hơn 4.000 người và người Việt Nam chiếm số đông thứ hai, 572 người. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đang phối hợp với các cơ quan sở tại để thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Không chỉ tại Miến Điện, nhiều trung tâm lừa đảo cũng đã mọc lên ở Campuchia, đặc biệt là ở khu vực biên giới với Thái Lan, được cho là do các tổ chức tội phạm người Trung Quốc cầm đầu. Hôm 3 tháng 3, Thái Lan cho biết sẽ nghiên cứu xây tường ở một số khu vực biên giới với Campuchia trên tổng 817 km đường biên giới chung để ngăn tình trạng vượt biên trái phép, trong bối cảnh nhiều nỗ lực phá bỏ mạng lưới các trung tâm lừa đảo bất hợp pháp đang gia tăng. Anh X xin ẩn danh, từng làm việc tại một trung tâm lừa đảo trực tuyến vào năm 2021, hiện đã trở về Việt Nam. Anh chia sẻ với RFI tiếng Việt về trải nghiệm bị dẫn dụ bởi các tổ chức lừa đảo như thế nào.
Có nghĩa là lúc đấy mình lướt lên Facebook và thấy người ta đang bảo tuyển và đăng mức lương rất cao ấy, cao 40-50 triệu một tháng ấy, sang để bấm máy tính không thôi. Có nghĩa là mình lúc đấy mình bảo là mình không có tiền đâu. Có nghĩa không mất tiền, họ sẽ trả tiền hết. Vào Nam thì họ sẽ trả tiền hết cho mình vào từ đầu, từ A đến Z.
Cùng với một nhóm người Việt khác đều trả lời tin tuyển dụng này, anh X đã qua cửa khẩu Mộc Bài sang Campuchia và làm việc lừa đảo trong vòng một tháng. Vừa sang được hơn chục ngày, anh đã bị bán cho một công ty khác vì họ cần người. Những trung tâm lừa đảo được anh mô tả là bảo vệ nghiêm ngặt, kiểm soát người ra vào chặt chẽ. Một tháng sau, khi muốn rời khỏi chỗ làm thì anh đã được tổ chức đó yêu cầu người nhà trả tiền chuộc là hơn 50 triệu thì mới được trở về Việt Nam. Thế nhưng vài tháng sau đó, anh lại được một người bạn khác dụ dỗ cùng đi sang Miến Điện để kiếm 27 triệu một tháng, làm vài năm rồi về xây nhà, mua xe. Xin trích, lần này, anh X tin tưởng bạn mình, tự bay sang Yangon để đến khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Miến Điện ở phía Bắc và tự giao mình cho tổ chức lừa đảo. Cách hoạt động và công việc ở trung tâm lừa đảo công nghệ cả ở Campuchia và Miến Điện là giống nhau, theo nhận xét của anh X.
Cho mình cái nick Facebook ảo ấy, 3-4 nick ấy, xong là mình sẽ kết bạn với những người Việt Nam, lừa họ nạp tiền vào những cái app sập ấy, và họ sẽ cho mình những cái kịch bản họ đã lừa trước được rồi ấy, lừa những người mất 1-2 tỷ, 1-2 triệu đô ấy. Mình nhớ là có một ông Việt kiều nước Mỹ là đang làm bác sĩ bên đấy, họ đã lừa được 1 triệu đô, họ lừa, họ câu dẫn, họ bảo những người đấy nạp tiền vào, lãi một ngày có thể là 100.000 đô, có thể là được khoảng 10%, nhờ 1 triệu đô có thể là được 20% trở lên một ngày ấy.
Chuyên gia về an ninh mạng Ngô Minh Hiếu giải thích về hoạt động của các tổ chức lừa đảo đã vượt tầm kiểm soát như thế nào.
Những cái người ở trong cái khu vực lừa đảo đó, nó có hai loại người khác nhau. Một là có thể là cái người đó là hoàn toàn là nạn nhân thật sự, bị dẫn dụ và bị sang, bị ép để mà thực hiện cái hành vi lừa đảo. Hai là cái người đó là một người xấu hoàn toàn. Và bây giờ thì cái lượng người đó nó lại càng nhiều hơn là cái người bị lừa sang.
Kể từ năm 2022, sau vụ người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, vượt sông về Việt Nam gây chấn động dư luận, nhiều thông tin tuyên truyền về những rủi ro liên quan đến việc nhẹ lương cao đã được đưa ra. Do vậy, theo ông Ngô Minh Hiếu, các đối tượng tội phạm ngày càng liều lĩnh hơn, sẵn sàng bắt cóc người, đặc biệt là tại những vùng sâu vùng xa, chưa kể nhiều video về các hành vi tra tấn tại các trung tâm lừa đảo được loan tải trên mạng xã hội. Trước khi được lực lượng vũ trang ở khu vực này giải cứu và đưa hồi hương về Việt Nam hồi giữa năm 2022, thì trong hơn một năm rưỡi làm việc tại đây, anh X cho biết đã lừa được khoảng 20 triệu. Tuy nhiên, còn số này không làm hài lòng những người quản lý và anh đã bị bắt đi dọn vệ sinh trong hơn một năm, không giống như ở Miến Điện, có thể nhờ người nhà và gửi tiền chuộc về. Tại đây, theo anh X, nếu ai không làm được việc này thì bị giao nhiệm vụ khác. Anh X cũng nhớ lại những cảnh bạo lực tra tấn đã chứng kiến trong khoảng thời gian này.
Những người bị phản kháng thì họ sẽ bị đánh đập. Có những anh bị đánh đập 7 ngày, 8 ngày, mình cũng bị đánh vài trận, cũng bị đánh tím hơn mông, bị lọt hết da kiểu ấy, đánh bằng dây điện mà. Lúc đấy là không nghe lời bọn nó, có thể là không nghe lời bọn nó bảo làm mình cũng thèm làm ấy, mà làm không thành, không được việc cho bọn nó. Cả tháng mình bọn nó bảo lừa 3-4 người thì mình không lừa được ai thì nó cũng đánh.
Chị Nam là một trong những người bị lừa mất tài khoản Facebook. Chị cho biết một người đã giả danh bạn của mình để yêu cầu gửi mã xác thực từ Facebook và chiếm đoạt tài khoản của chị.
Câu chuyện của mình thì cũng xảy ra cách đây khoảng gần 2 năm rồi. Hacker đó đã gọi điện cho mình bằng video và mình cũng nói chuyện với hacker đó trên giao diện là hình ảnh người bạn của mình. Hacker đó đã gọi điện cho mình và nói chuyện và nhìn mình thấy nhìn lại hình ảnh của bạn mình và mình cũng tin tưởng rằng đó là bạn của mình, không nghĩ nhiều vì cái khoảng thời gian gọi điện đó kéo dài khoảng chỉ ngắn lắm, khoảng 3 đến 5 giây rồi tự động tắt và mình cũng thế là tin tưởng đấy là bạn mình và mình đã gửi code cho cái tài khoản bị hack đó và rồi Facebook của mình bị hack tiếp theo.
Chị cho biết là đối tượng lừa đảo đã dùng tài khoản của mình để đi vay tiền người khác và một người bạn của chị đã gửi vào số tài khoản của hacker đó là 3.000 euro. Các nhóm lừa đảo này được cho là hoạt động chủ yếu ở Campuchia hay là Miến Điện. Một số được cho là bị cưỡng bức lao động, nhưng làm sao họ lại có thể nắm rõ những công nghệ tiên tiến mà không phải ai cũng có thể tiếp cận được? Chuyên gia về an ninh mạng Ngô Minh Hiếu cho hay.
Sau khi mà tôi điều tra xong về những cái đối tượng lừa đảo ở trong cái khu vực Tam Giác Vàng hoặc là ở Campuchia đi hơn, thì mới gọi là giật mình tỉnh giấc, gọi là họ có những công cụ bán sẵn luôn, được phát triển bởi tội phạm mạng và họ cung cấp những cái công cụ này cho các đối tượng lừa đảo ở trong khu vực, cho các trung tâm lừa đảo. Họ bán lại với giá rất rẻ, tầm vài ngàn đô thôi là có một cái license là có thể sử dụng được. Chưa kể nữa có một số dịch vụ là chỉ tốn cỡ tầm 25 cho tới 30 đô thôi là đã có thể sử dụng được cái dịch vụ giả mạo hình ảnh.
Trường hợp mà chị Nam gặp phải là một trong ba hành vi lừa đảo phổ biến nhất tại Việt Nam, đó là chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, làm giả thương hiệu và các loại lừa đảo khác. Theo báo cáo từ nhà nghiên cứu về tội phạm học Lương Thành Hải, đăng trên tạp chí MDPI, ngoài ra theo tổ chức chống lừa đảo, do Ngô Minh Hiếu đồng sáng lập. Ở Việt Nam còn có các loại hình lừa đảo khác như là lừa đảo tình cảm, sau đó là lừa đảo mã độc, giả mạo công an bưu chính điện lực, tiếp đến là lừa đảo làm cộng tác viên lương cao, đánh vào tâm lý của những người đang thất nghiệp sinh viên hay là những người nhàn rỗi không có việc làm và đã bị dẫn dụ. Một lừa đảo khác là tống tiền, nhắm vào các đối tượng trẻ, những người trung niên và sử dụng công nghệ deepfake. Dự án chống lừa đảo là một tổ chức phi lợi nhuận. Trong 6 tháng đầu năm 2024, dự án chống lừa đảo đã ghi nhận hơn 60.000 báo cáo liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Tổ chức này đã cho phép mọi người báo cáo các hình thức lừa đảo trên trang mạng của mình, đồng thời phát triển các công cụ phát hiện, xác minh xem liệu một trang mạng có phải là lừa đảo hay không. Dự án này cũng phát triển ra một mô hình trí tuệ nhân tạo AI nhằm xác minh trong vòng chưa đến 30 giây một trang web hay là một cơ sở dữ liệu nào đó có an toàn hay không. Trả lời RFI tiếng Việt, đồng sáng lập tổ chức này ông Ngô Minh Hiếu, từng là một cựu hacker, cho rằng mạng xã hội như Facebook là một trong những bước đệm để các tổ chức lừa đảo tìm kiếm nạn nhân. Và các nền tảng này thường là do các tập đoàn lớn quản lý nhưng lại không có nguồn lực để kiểm soát hết các thông tin. Tùy theo đối tượng mà các tổ chức lừa đảo có các kịch bản khác nhau, ông Ngô Minh Hiếu cho biết.
Thay chuyển đổi số quá nhanh, cho nên cái vấn đề là gì, chúng ta đã bỏ đi một cái giai đoạn rất là quan trọng, đó là gì? Nâng cao nhận thức cũng như là cung cấp cái kiến thức căn bản về công nghệ thông tin, về an toàn thông tin cho tất cả người dân trước khi họ biết cách sử dụng công nghệ, đặc biệt là những cái nền tảng online, và đặc biệt là những cái người lớn tuổi đấy không có thời gian để mà kịp update, kịp hiểu thêm về công nghệ, biết đằng sau công nghệ đó là gì, sử dụng sao cho an toàn hoặc là sử dụng sao cho đúng. Ai cũng có thể sẽ là nạn nhân hết đấy. Không quan trọng là tuổi tác, tuổi trẻ, các bạn trẻ thì sẽ bị lừa theo những cái kịch bản. Rồi chưa kể nữa gì, có rất là nhiều bạn là bạn nghĩ rằng là bạn sẽ không bao giờ bạn bị lừa.
Báo cáo từ Liên minh chống lừa đảo toàn cầu cho biết Việt Nam là quốc gia chịu thiệt hại lớn thứ hai toàn cầu do các hoạt động lừa đảo gây ra vào năm 2023 lên đến 391,8 nghìn tỷ đồng, tức là chiếm 3,6% GDP của Việt Nam.
Quý vị vừa nghe tạp chí xã hội của Chi Phương và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về Mỹ nhòm ngó đất hiếm của Ukraine, bề nổi của tảng băng chìm.
Tạp chí kinh tế.
Đổi đất hiếm lấy viện trợ quân sự, đó là bài toán mà Nhà Trắng đã đặt ra với Kiev để tiếp tục ủng hộ Ukraine trước cuộc xâm lược Nga đã tiến hành từ hơn 3 năm qua.
So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things.
Đầu tháng 2 vừa qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trước ống kính truyền hình của Mỹ và quốc tế là ông muốn đạt được một thỏa thuận với Ukraine để bảo đảm nguồn cung cấp đất hiếm và nhiều thứ khác nữa. Trong một tháng qua, hồ sơ đất hiếm Ukraine trở thành tâm điểm trong đối thoại giữa chính quyền Trump với Tổng thống Zelensky. Nhiều tuyên bố trái ngược nhau từ cả hai phía về thỏa thuận đất hiếm Mỹ-Ukraine liên tục được đưa ra trong những tuần qua, để rồi tưởng chừng là đôi bên đạt được đồng thuận cho đến khi xảy ra cuộc đấu khẩu hôm 28 tháng 2 giữa nguyên thủ Ukraine và Tổng thống cũng như là Phó Tổng thống Hoa Kỳ tại Nhà Trắng. Tiếp theo, sự cố ngoại giao thảm hại ở phòng bầu dục thì Washington thông báo tạm ngưng viện trợ quân sự cho Kiev. Những chuyển biến gần đây nhất đặt ra câu hỏi khoáng sản chiến lược có còn là sợi chỉ đỏ gắn kết Washington với Kiev nữa hay không? Chuyên gia về địa lý Julie Michelle Klinger thuộc Đại học Delaware ở Mỹ trước hết nhắc lại một điều cơ bản về đất hiếm trong lĩnh vực công nghệ sản xuất chip điện tử, bộ não của mọi vật dụng kết nối.
They're often described as the vitamins or the spice.
Thường được ví như một dạng vitamin hay gia vị, bởi vì trong những thập niên gần đây, nhờ những tiến bộ về khai thác khoáng sản mà những kim loại hiếm này đã cho phép sản xuất ra những công cụ phục vụ công nghệ mới, và những công cụ đó càng lúc càng được thu nhỏ, gọn nhẹ mà lại hiệu quả hơn.
Theo một báo cáo của Nga với Liên Hiệp Quốc vào năm 2022, thì Ukraine hiện nay đang nắm giữ 5% trữ lượng đất hiếm của toàn cầu. Ngay sau khi mà những người lính Nga đầu tiên tràn sang lãnh thổ Ukraine vào tháng 2 2022 thì Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ukraine bà Svetlana Grinchuk cũng đã khẳng định rằng 5% khoáng sản chiến lược toàn cầu nằm tại Ukraine, một quốc gia chỉ chiếm có 0,4% diện tích của trái đất. Ukraine là một mỏ lithium tương lai của công nghệ năng lượng tái tạo với một trữ lượng tương đương với 500.000 tấn mà chủ yếu nằm tại hai vùng Donetsk và Zaporizhzhia bị Nga chiếm đóng. Liên hiệp châu Âu thì thẩm định Ukraine nắm giữ hơn 20 loại đất hiếm cần thiết cho công nghệ mới. Thực vậy, neodym chẳng hạn là kim loại không thể thiếu để sản xuất tất cả các loại động cơ, từ bàn chải đánh răng bằng điện cho đến bình điện ô tô, từ động cơ máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cho đến motor các cánh quạt gió hoạt động trên biển. Một chi tiết quan trọng khác là Ukraine được cho là đang nắm giữ 17 kim loại hiếm được sử dụng trong rất nhiều những lĩnh vực mà đứng đầu là công nghiệp chế tạo chip điện tử. Đấy cũng là một chìa khóa của ngành công nghệ quốc phòng. Trong bối cảnh đó thì không ai ngạc nhiên khi thấy Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một mực đòi đổi đất hiếm lấy viện trợ quân sự trong các cuộc mặc cả với ông Zelensky. Nhất là trong cái bối cảnh mà Trung Quốc đang thống lĩnh thị trường khoáng sản chiến lược từ khâu khai thác cho đến công đoạn chất lọc, Mỹ thì đang cần kim loại hiếm để đương đầu với Trung Quốc trong các cuộc chiến về kinh tế, về thương mại và nhất là công nghệ. Nhà báo Etienne Goetz, chuyên phụ trách mục nguyên và nhiên liệu của tờ báo Pháp Les Echos, tuy nhiên lưu ý rằng những báo cáo, những thống kê về nguồn tài nguyên của Ukraine cho tới nay mới trong giai đoạn nghiên cứu mà còn chưa được kiểm chứng. Vậy thì phải chăng là Kiev ồn ào kêu gọi cộng đồng quốc tế đầu tư và phát triển chung đất hiếm, kim loại hiếm, trước hết là để thuyết phục các đồng minh phương Tây tiếp tục yểm trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại nước Nga?
Thực ra, ngay cả các nhà địa chất học của Mỹ đến nay vẫn chưa tìm thấy một cách chính xác những mỏ đất hiếm trên lãnh thổ của Ukraine. Mới chỉ có chính quyền Kiev đưa ra dữ liệu cho thấy có một trữ lượng lớn về đất hiếm và kim loại hiếm, mà phần lớn lại nằm tại những vùng đang bị Nga chiếm đóng. Thành thử mọi người tự hỏi, phải chăng đây là một chiến thuật để giữ chân Hoa Kỳ để chính quyền Washington tiếp tục ủng hộ Ukraine?
Trên đài truyền hình Pháp và Đức RT, giáo sư kinh tế Eli Cohen, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia của Pháp CNRS cũng cho rằng kêu gọi đầu tư và phát triển khoáng sản là một chiến lược lâu dài bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Zelensky, depuis le début, et quand il voyait ses partenaires américains, européens, etc.,
Zelensky ngay từ đầu đã khuyến khích các đối tác châu Âu và Mỹ quan tâm đến trữ lượng khoáng sản của Ukraine và đã nói thẳng rằng đầu tư khai thác kim loại hiếm là một phần công cuộc tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Kiev muốn mở rộng đối tác với Âu Mỹ để cùng khai thác nguồn tài nguyên mà châu Âu và Hoa Kỳ đang tìm kiếm. Để khai thác đất hiếm của Ukraine thì cần phát triển cơ sở hạ tầng, cần phải xây dựng cả một hệ thống cầu đường, hải cảng, các mạng lưới đường sắt, cần máy khoan, cần các thiết bị để xử lý đất hiếm, cần hạn chế những hệ quả về môi trường, cần nghiên cứu để khai thác khoáng sản tốt hơn và sạch hơn so với những công nghệ đã sử dụng từ trước tới nay.
Về phần nhà báo Guillaume Pitron, tác giả của cuốn Chiến tranh kim loại hiếm, mặt trái của tiến trình chuyển đổi năng lượng và kỹ thuật số, thì ông gắn liền với khai thác kim loại hiếm của Ukraine với an ninh cho quốc gia châu Âu đang trong tình trạng chiến tranh.
La mine, c'est du temps long. Trump ne verra pas un seul gramme de minerai extrait du sous-sol ukrainien avant la fin de son terme.
Khai thác khoáng sản đòi hỏi nhiều thời gian. Cho đến cuối nhiệm kỳ tổng thống, Donald Trump sẽ không trông thấy một gram đất hiếm nào được khai thác từ các mỏ Ukraine. May ra thì mãi đến khoảng năm 2030-2034 thì các mỏ kim loại hiếm Ukraine mới bắt đầu tham gia vào thị trường và những mỏ này sẽ được khai thác trong khoảng 30 năm. Tức là trong suốt thời gian đó, Ukraine phải được yên bình. Như vậy, đây sẽ là những nguồn kim loại đem lại hòa bình cho Ukraine. Có hòa bình thì mới có được kim loại hiếm để phục vụ công nghệ mới. Như tôi vừa nói, bên cạnh những hoạt động khai thác mỏ, phải kể đến các dự án xây dựng cả một hệ thống giao thông trên bộ như xa lộ, cầu đường, hệ thống đường sắt, phải đầu tư vào nguồn nhân sự. Để làm được việc này, các nhà đầu tư phải được đảm bảo rằng Nga sẽ không lại đưa quân đánh chiếm Ukraine. Câu hỏi kế tiếp là ai sẽ đứng ra bảo đảm an ninh cho Ukraine? Ông Trump muốn rằng Mỹ có được đất hiếm của Ukraine, nhưng nghĩa vụ bảo đảm an ninh cho quốc gia này thì sẽ do châu Âu đảm nhiệm. Vấn đề còn liên quan cả đến nước Nga. Nếu Ukraine không là một địa điểm đầu tư an toàn, thì không thể nào tính đến chuyện thu hút đầu tư nước ngoài để khai thác khoáng sản trong khu vực này.
Mặc dù còn rất nhiều những câu hỏi về các nguồn tài nguyên của Ukraine đang đợi để được khai thác, thế nhưng giới trong ngành đồng loạt cho rằng sở dĩ mà Hoa Kỳ nhòm ngó đến khoáng sản của Ukraine là nhằm phá vỡ cái thế độc quyền của Trung Quốc hiện nay. Viện Nghiên cứu Địa chất Mỹ USGS thẩm định là trữ lượng khoáng sản chiến lược của Hoa Kỳ hiện ước tính ở mức 1,4 triệu tấn, trong khi đó thì trữ lượng của Nga là 12 triệu tấn, của Brazil cũng như của Việt Nam là 22 triệu tấn. Nhưng chỉ một mình Trung Quốc lại đang nắm giữ đến 44 triệu tấn khoáng sản chiến lược. Bà Lucy Schmidt, Phó Chủ tịch Cơ quan Tư vấn Fabric Ecologic chuyên bảo vệ môi trường trên đài truyền hình RT lưu ý rằng Bắc Kinh vừa giàu tài nguyên thiên nhiên, vừa thâu tóm thêm quặng mỏ của châu Phi, châu Mỹ Latin, vừa phát triển công nghệ tinh lọc để cung cấp kim loại hiếm cho toàn thế giới. Các nhà máy sản xuất ô tô điện của tỷ phú Elon Musk cũng như là các nhà máy sản xuất tên lửa của Hoa Kỳ hay tập đoàn vũ khí Lockheed Martin của Mỹ đều phụ thuộc vào kim loại hiếm do Trung Quốc cung cấp. Đó là động lực khiến chính quyền Trump đang tập trung vào khoáng sản của Ukraine, cho dù còn rất nhiều những câu hỏi về khả năng khai thác và xuất khẩu đất hiếm của Ukraine.
Tất cả những tranh cãi về kim loại hiếm mang tính chiến lược thực ra xuất phát từ chỗ chúng ta sử dụng những khoáng sản đó để sản xuất vũ khí, để chuyển đổi sang một mô hình kinh tế xanh và sạch. Thế giới đang trong một giai đoạn với đầy biến động, tương lai bất định, và mọi người đều tin rằng để đảo ngược tình huống, chúng ta cần phát triển những công nghệ mới, tức là lại càng lệ thuộc hơn vào đất hiếm, vào những kim loại mang tính chiến lược này. Mỹ và châu Âu ý thức được là họ hiện không nắm giữ kim loại hiếm, cũng không làm chủ được từ khâu khai thác đến chắt lọc xử lý đất hiếm.
Thưa quý vị, tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trước Quốc hội, Tổng thống Donald Trump thông báo Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ. Trung Quốc tăng ngân sách quân sự thêm 7,2% cho năm 2025. Liên đoàn Ả Rập thông qua kế hoạch tái thiết Gaza do Ai Cập đề xuất. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump cháo bàn cờ thế giới, lập mô hình địa chính trị mới. Theo dòng thời sự, Thủ tướng Hungary đến Pháp để thảo luận về hồ sơ Ukraine trước thềm thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Nửa thế kỷ sau Hiệp định Helsinki, Nga trở thành đe dọa lớn với châu Âu. Vì liệu châu lục có thiết lập được kiến trúc an ninh mới hay không? Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của Chi Phương về lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam khi các nhóm tội phạm thành thạo công nghệ. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Diego thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ năm mùng 6 tháng 3 năm 2025.